Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
mới, đó là bài thứ tư, quan điểm về Bồ Tát theo Đại Chúng Bộ và ba bộ phái chi nhánh. Vừa rồi chúng ta đã khảo sát 15 quan điểm về Đức Phật do Đại Chúng Bộ trình bày, cũng như ba bộ phái Di Mạc cũng đồng thuận theo. Giờ tiếp theo chúng ta khảo sát về 5 quan điểm của Đại Chúng Bộ nói về Bồ Tát. Tính theo số thứ tự được đánh số là 16, để cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra lại là chúng ta học bao nhiêu quan điểm. Căn nguyên tác thì không có đánh số, cái làm tới thôi, không có số gì hết. Nhưng trong bản học này đánh số để quý vị dễ theo dõi mà thôi. 16. Nhất thiết Bồ Tát nhập mẫu thai trung. Tất cả Bồ Tát khi vào thai mẹ, giai bất chấp thọ yết lạc lam, án bộ đàm, bế thi kiện nam vi tự thể. Nghĩa là tất cả Bồ Tát khi vào thai mẹ đều không cấp hay đều không lấy yết lạc lam. Cái này làm chúng ta đặt theo phiên âm này, chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ gốc của nó. Án hay là ác đều được, án bộ đàm, bế thi, kiện nam. Tiếng Hoa quý vị thấy được không? Không có phải gì hết. Những bản sâu nó còn thỉnh thoảng có chứ chấm còn đó. Nhưng mà bốn cụm danh từ đứng sát nhau mà không có phải, không chấm phải gì hết. Nếu không có những người nghiên cứu trước tác sơ dạy để lại thì quả thật là chúng ta mờ mịt. Thưa quý vị, Bồ Tát ở đây là chỉ cho Bồ Tát tối hậu thân, tức là Bồ Tát thân cuối cùng khi từ nội cung đâu xuất giáng phàm, tức là khi từ nội cung đâu xuất vào thai mẹ bảo hộ ma gia, chứ không phải là một người Bồ Tát theo chung chung. Truyền thống Phật giáo Tết truyền sau này phát triển lên khích lệ ai ai cũng tu thành Phật hết, cho nên nữ cư sĩ gọi là nữ cư sĩ Bồ Tát, không? Nam gọi là nam Bồ Tát, nam cư sĩ Bồ Tát. Quý Phật tử nam nữ đây gọi là nam nữ Bồ Tát hết. Đó là khích lệ tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, kêu gọi sự phát tâm rộng lớn của mọi người nên tu thành Phật, không nên tu thành A-la-hán. Quả thật tu A-la-hán đã khó, nhưng mà so với Phật chánh đẳng giác thì nó dễ gấp trăm ngàn lần, rất là dễ. Còn muốn thành Phật chánh đẳng giác thì khó khăn vô vàn. Cho nên khái niệm Bồ Tát ở đây là khái niệm Bồ Tát tối hậu thân, chứ không phải là Bồ Tát như chúng ta. Nghĩa rằng là vị Bồ Tát cuối cùng như hồi nãy nói là từ ở trên nội cung đâu xuất, giáng thần vào thai mẹ. Lúc bấy giờ Bồ Tát không có chấp, không có dính mắc lấy Kalala như một chút ván sữa khi mà tinh cha thiết mẹ hiệp hội với nhau rồi tạo thành một chút bợn như một chút ván sữa ở trong lòng người mẹ. Thông thường khi thần thức đi vào thai, dầu rằng là một ngày, thần thức đó chắc đó là cái thân thể hình hài của nó với dạng đó. Cho nên mình mà sát sanh, tục thai, phá thai, lại dầu cho 8 tháng tuổi cũng giết một sinh mạng. Mà một tuần nửa tháng tục thai ra cũng coi như giết một sinh mạng đó. Bởi vì chúng sinh họ chấp, chấp ác, kiết hay là kiết, lạc lam hay yết lạc lam, tiếng Bali là Kalala, như một chút ván sữa trong tuần thứ nhất thôi. Ở đây là theo quan niệm sinh học của người Ấn Độ, tức là bốn giai đoạn đầu hình hài chưa định dạng. Thì mới một tháng mà, mới tuần thứ nhất như một chút ván sữa. Cái này thì quý vị nếu làm y bác sĩ thì nghiên cứu có lẽ rành hơn sư nữa. Sư chỉ đọc trong văn cổ sư biết vậy. Còn những vị làm bác sĩ ngày nay không biết rằng là tinh giang huyết mẹ trong tuần đầu nó có phải như chút ván sữa không, quý vị tự nghiên cứu lái. Nếu mốt sư có thời gian sư cũng nghiên cứu thêm để sư biết về phương diện này. Rồi tuần thứ hai thiên âm là ác bộ đàm hay là án bộ đàm, tiếng Pali Sanskrit là Abuda, như một cục máu. Bây giờ cái hình hài, cái thân thể mới tượng hình đó như một cục máu thôi, như một cục máu gom lại. Tuần thứ ba là có như một cái cục thịt mềm 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 bà nhà vậy đó. Cái lúc bấy giờ nó đâu có mắt tai mũi lưỡi tay chân gì đâu, nó hình thành. Tuần thứ tư gọi là Gana, tiếng âm là kiện nam, cũng là một cục thịt nhưng cục thịt cứng hơn. Qua giai đoạn một tháng đầu, giai đoạn thứ năm bắt đầu là nó phát triển mạnh mẽ hơn. Thông thường chúng sinh khi nhập thai, thưa quý vị, một hình hài được có mặt không phải chỉ có tinh cha và huyết mẹ. Nhìn theo góc độ sinh học thông thường, ta nghĩ rằng là cha mẹ gặp nhau đúng vào thời kỳ rụng trứng, phải không? Thì lúc bây giờ một đứa con được hình thành. Theo quan niệm nhà Phật, hai yếu tố tinh cha huyết mẹ và thời kỳ rụng trứng không đủ, mà còn phải có một chiếc sanh thức tương ưng với nghiệp của người cha và mẹ đi vào lòng của người mẹ, và họ bám trụ nơi đó làm cái chỗ, làm cái sở hữu của mình để nương gá. Chính vì vậy nhiều em bé khi nó chưa hình thành nam hay nữ, thưa quý vị, khi nó gặp các thầy hỏi con là nam hay nữ, nó nói nó không có biết. Mà nó bị bỏ từ lúc mà nó chưa hình thành nam hay nữ. Nhưng mà đến một thời gian sau nó lại hình thành, nó biết được. Nó khi nó tỉnh táo, lần lần nó biết rằng nếu nó có sự tiến hóa là nó là nam hoặc nữ. Trường hợp đó sư Hoàng cũng gặp rồi. Cho nên trong tuần đầu, hoặc là trong nửa tháng đầu, hay trong một tháng, thông thường chúng sinh cấp cái đó làm cái cơ sở, và khi nó vào trong cái bụng rồi nó ở đó luôn quý vị. Cho nên có một lần nọ có người hỏi với Hoàng, cái thần thức sau khi chết bám gá vào đâu. Một là vất vưởng lang thang trong một thân trung ấm hình hài với một dạng thể khí thể phách khác, nó như xương như khoái bám vào đó. Một nữa là sau khi nó tìm ra cái chỗ tương ứng với nghiệp của nó, một là tương ứng nghiệp, hai là khắc nghiệp, nghiệp đó nó đòi. Thì chứ ăn trộm ăn cướp, quỷ thần vô nó đòi nợ mình, nó vô nhưng mà cũng phải có tương ứng, có cái mối liên hệ với mình hết. Nếu không có mối liên hệ đâu có đầu thai vô làm chi. Một là anh em bà con thân mình quyến thuộc, hai là thù nghịch triệt giả cướp trộm gì đó đầu thai vô, nó đều có mối liên hệ mật thiết với mình hết. Phải có mối liên hệ nó mới buộc. Thông thường chúng sinh là chấp bốn giai đoạn này đã là của mình rồi. Đối với một vị Bồ Tát thì không có chấp dướng vào cái trạng thái chấp này. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát thì vào thai mẹ rồi định tĩnh lắm quý vị. Chúng ta học xong đoạn đây rồi chúng ta sẽ học tiếp một bài kinh. Kinh là kinh Hy Hữu Vị Thiện Hữu Pháp trong Trung Bộ Kinh, để chúng ta có cơ hội so sánh khi Bồ Tát nhập mẫu thai như thế nào. Trên quan điểm của Đại Chúng Bộ, nhìn một vị Bồ Tát tối hậu thân khi từ nội cung đâu xuất giáng phàm thì không có chấp vào bốn cái tuần đầu, như là chút phán sữa, như là cục máu, như là thịt mềm hay thịt cứng làm thân thể mình. Thật ra vốn cái tâm giác ngộ sáng suốt đã ở mức độ gần chín mùi, gần trọn vẹn như vậy thì các vị không có chấp đâu. Nhưng chúng sinh như chúng ta là chấp á, chấp dữ lắm á. Cho nên còn 7 tháng 8 tháng rồi phá thì cũng có tội nhiều, mà nhiều đứa 1-2 tháng tục ra nó cũng biết nó ở đó nó khổ đau, nhiều khi nó không biết nam biết nữ nữa. Lúc đầu tiên sư không hiểu, ủa tại sao con không biết nam, tại sao con không biết là nữ, tại sao nó chết nhỏ quá nó không biết. Rồi sau này mình nghĩ ra chắc cái lẽ là lúc bây giờ nó nam nữ nó chưa có hình thành, mà trong một trạng thái mờ mịt như vậy nó không có biết. Sau này nhưng mà rồi một thời gian sau nó lại biết, nó biết nó là nam, chứng tỏ rằng là cái trí đó nó phát triển, nó nhận dạng được cái quá trình của nó. Còn có những lúc đầu tiên nó mịt mờ đó, mình không biết gì hết. Trở lại vấn đề của chúng ta học ở đây là nói đến trạng thái nhập thai của vị Bồ Tát. Quan điểm về Bồ Tát theo Đại Chúng Bộ ở đây chỉ có 5 quan điểm. Nếu chúng ta có thời gian đọc bài kinh Hiệu Vị Thiện Hữu thì chúng ta thấy bài kinh Hiệu Vị Thiện Hữu Pháp mô tả đầy đủ gấp trăm lần 5 quan điểm này. Quan điểm thứ 17, quý vị về chịu khó đọc lại những đoạn mà Giác Hoàng đã chú thích. Quan điểm thứ 17, nhất thiết Bồ Tát nhập mẫu thai thời tác bạch tượng hình. Tất cả Bồ Tát nhập vào mẫu thai tác bạch tượng hình. Như vậy theo quan điểm của Đại Chúng Bộ thì cho rằng không riêng gì Bồ Tát tối hậu thân Thích Ca Mâu Ni, mà tất cả vị Bồ Tát trước Phật, sau Phật. Quý vị có tin rằng sau này quý vị thành Phật không? Tin chứ ha, tiến hóa mà. Quá trình tiến hóa là quy luật vận động, tiến hóa tất yếu mà. Nên tất cả Bồ Tát khi nhập vào mẫu thai đều là hiện hình voi trắng, tác bạch tượng hình. Chính vì vậy mà trong Phật Sở Hành Tán, Ngài Buddha Gosa Asvagosa mới là mã minh, còn Buddha Gosa là Phật minh. Atharosa mới là một trong những vị bắt đầu chấn hương Phật giáo đại thừa trong giai đoạn mà Phật giáo đại thừa phát triển. Đỉnh cao của đại thừa là ngày Long Thọ, tính theo biên niên sử mà 28 vị tổ Ấn Độ được các vị tổ sư Trung Hoa sắp xếp theo thứ tự đó, thì ngày Mã Minh thứ 12, ngày Long Thọ thứ 14, thì ngày Atharvasa viết tác phẩm Phật Sở Hạnh Tán, tức là ca ngợi về công hạnh của Đức Phật, viết theo thở thơ văn văn vào Sloka viết rất hay, cũng nói rằng Đức Phật hiện vào nhập thai từ tỉnh nội cung đô xuất giáng phàm hiện hình với trăng. Đây là cái quan niệm của đại chúng bộ thôi, cái quan niệm của Theravada đó đọc trong kinh hiệu về trường hữu pháp không thấy. Để quý vị sau này thấy hình hình với trắng này nọ gì đó, để mình coi nó xuất phát từ cái quan điểm nào, và từ quan điểm này nó nhân rộng ra và phổ biến trong mọi cộng đồng Phật giáo. Tại sao không hiện hình làm con sư tử trắng mà hiện hình làm con voi trắng? Voi là một linh vật theo quan niệm của Ấn Độ cổ đại. Con linh vật này vừa có biểu hiện cái uy dũng, sức mạnh, khôn ngoan và hiền lành. Con sư tử thì nó có vẻ nó hung dữ quá, nó mạnh mẽ quá. Nhưng con voi thì đó là hiền lành đó, rất khôn ngoan. Cho nên ở Ấn Độ có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết về voi, không riêng gì Phật giáo. Mai mốt quý vị có cơ hội đi qua Ấn Độ, chắc chắn đi Ấn Độ thì tới phi trường New Delhi là thuận tiện nhất, thủ đô. Tại phi trường New Delhi gần đó, đi cách mười mấy cây số thôi, đi thăm gọi là kỳ quan thế kỷ 21. Quả thật là kỳ quan. Trong đó họ làm cái cung điện của đế Thích Ngự, của vua Quả Trời Tam Thập Tam Thiên đó, theo quan niệm của Ấn Độ, cực kỳ đẹp lộng lẫy, được mệnh danh là thế kỳ quan thế kỷ 21 đó. Mà cái kỳ quan này trong một giấc mơ của một đạo sĩ của Ấn giáo, và nằm mơ thấy trên dòng sông, dòng sông đó là dòng sông Yamuna, hiện lên một ngôi đền, và trong cái linh ứng, trong linh ảnh ông thấy ra một cái ngôi đền như vậy, và ông vận động làm cái ngôi chùa đó. Thưa quý vị, phần lớn là công quả tự nguyện. Một ngày như vậy trên cả 10.000 công nhân đến đục tượng làm không công, nếu mà làm mà trả tiền công chết mà chết, không biết tiền bao nhiêu cho đủ. Đẹp cực kỳ tráng lệ, quả thật là kỳ quan của thế giới thế kỷ 21, chứ không có đức nào có. Mà đó là một cái kỳ quan của Ấn Độ giáo thôi. Thì nơi đó chúng ta thấy vô số về rất nhiều câu chuyện về voi, trong đó những câu chuyện liên hệ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc nhập thai, rồi những câu chuyện khi Đức Phật tu ở trong rừng, rồi vì ngán ngẩm cho mấy ông tỳ kheo ở Kosambi ăn đồ tranh chấp, rồi không có thuận hòa nhau, rồi Đức Phật phải vô trong rừng ở lúc bấy giờ voi chúa đến để hoa cúng dường. Rồi có một con khỉ già thấy Đức Phật với con voi già, nó cũng chán nản với mấy con voi con hung hăng nghịch ngợm vậy, cũng đầu kết bạn. Thì đại khái vậy, những câu chuyện như thế là được mô tả rất đầy đủ ở cái cung điện kỳ quan thế kỷ 21 này. Đó là xuất phát từ Ấn Độ. Nhưng mà nếu ở Trung Hoa chắc có lẽ là kỳ lân, giống như không tử ra nờ đó, thấy kỳ lân xuất hiện, hoặc là thấp hơn là rồng xuất hiện, tùy theo mỗi con linh vật. Kỳ Lân. Kỳ Lân là cái quan tổng hợp của nhiều quan. Thân ở thì vẫy thì giống như vẫy cá, rồi chân thì chân sư tử gì đó, nó nhiều gọi là kết hợp với nhiều con, kết hợp ra một cái con linh vật. Mà nhưng mà nghĩ trong cuộc đời này cái gì con người suy nghĩ ra là có. Thế giới này là thế giới nghiệp, nghiệp do tâm đạo, cho nên cái gì con người nghĩ ra là có. Trời ơi, ngày xưa nói có người có nhiều chân, bây giờ thấy đứa bé để ra xấu chân kìa, rồi đứa bé là đầu có hai đầu kìa, thấy không, hai chân bốn tay hai đầu đó, rồi là đứa bé xấu chân kìa. Thế chuyện gì mà thế gian này cũng có hết quý vị. Nên nói về tiền thân, nói về kiếp chót Đức Phật, tất cả Bồ Tát kiếp chót á, là khi vào thế mẹ đều hiện hình voi trắng, đó là quan điểm của Mahasakya, mà từ đây quan điểm này được mở rộng phổ biến trong văn học Phật giáo. Nhất thiết Bồ Tát xuất mẫu thai thời, giai tùng thủ hiếp. Tất cả Bồ Tát khi ra mẫu thai, khi ra thai mẹ đều từ phía bên hữu. Đây cũng là nó xuất phát từ đại chúng bộ đây. Mai mốt quý vị nói là đại chúng bộ, nói Phật giáo của đại chúng bộ, chứ không phải là Phật giáo của tất cả nha. Ủa? Cái này Phật giáo của đại chúng bộ mà, đâu phải là Phật giáo của tất cả đâu. Nói rằng Đức Phật ra đời từ cái hông, sao từ đây cái hông này mà sao mà sinh ra quan được. Nhưng mà nó trở thành một cái ảnh tượng văn học triết lý mà chúng ta cũng cần phải biết. Đối với một bà La Môn ở Ấn Độ thì được cho rằng là không phải sinh ra từ cha và mẹ mà sinh ra từ Phạm Thiên. Và Đức Phật mình cũng nghiệt lắm, Đức Phật mình phê bình. Trong nhiều bài kinh Đức Phật nói, ta từng thấy phụ nữ ấy có kinh nguyệt, ta từng thấy phụ nữ Bà La Môn kia có cho con bú, vân vân. Ông phân tích dưới góc độ sinh học, ông lột tả bản chất người phụ nữ về phương diện sinh học, không chấp nhận cái kiểu truyền thuyết Bà La Môn một người Bà La Môn sinh ra từ Phạm Thiên. Một Bà La Môn sinh ra là từ kim khẩu của Phạm Thiên phóng hào quang và Bà La Môn ra. Một vị sát đó lợi là sinh ra từ cánh tay của Phạm Thiên. Một vị vệ xá thương gia là sinh ra từ cái bụng bự của Phạm Thiên. Một người thủ Đà La công nhân lại phải sinh ra từ đầu gối của Phạm Thiên. Và hạng untouchable, không thể tiếp xúc, hạng gọi là chiên Đà La tận cùng xã hội, có lẽ là sinh ra từ lòng bàn chân, ở dưới bàn chân Phạm Thiên. Tại sao? Đó cũng là quan điểm triết lý thôi, nhìn góc độ triết lý. Cho nên Bà La Môn sinh ra từ miệng Phạm Thiên, cho nên người ấy sở hữu về kinh chú, trì tụng, bùa phép, mọi thứ tế lễ là do Bà La Môn thụ đây. Sát đó lợi là vua chúa quan quyền sinh ra từ bàn tay, là biểu trưng cho quyền lực. Rồi quyền lực sinh ra từ Phạm Thiên, tay Phạm Thiên, cho nên nắm quyền hành điều khiển xã hội. Vệ xá thương gia sinh ra bụng, cho nên lúc nào cũng ăn no mặc ấm đủ đầy, có tiền của ở cái bao tử đây. Và dân thủ Đà La, dân lao động cùng đinh khổ sở, phải sinh ra từ đầu gối, có nghĩa rằng là phải đi làm lụng vất vả cực khổ. Tới là quan niệm về bốn giai cấp của Ấn Độ. Từ đây Phật giáo mình không đi theo mô típ này, mà đi theo một mô típ mới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khác đời. không sinh ra như một vị phạm, không sinh ra như một vị bà la môn Xác Đáo Lợi về xác của Đà Lạt, mà sinh ra từ bên hông. Ở đây là dụ cho bên hông này là bên hông cuộc đời, đã vươn lên ra khỏi cuộc đời thôi. Đây cũng là một cái dạng quan điểm triết lý thôi, chứ nó không có phản ánh đúng cái sự thật mang tính chất gọi là sinh vật học. Mình chúng ta phải hiểu do cái bối cảnh văn hóa như vậy, cho nên các vị mới đưa ra cái thuyết khác như thế. Nên sinh ra từ bên hông bên phải, chứ cũng phải bên bên trái. Không, nhưng mà hông bên phải. Phải là biểu trưng cho gì thiện. Chư tăng ở tịnh xá, ở chùa, ở Ấn Độ, ở Việt Nam, thông thường chừa cánh tay phải là cũng biểu trưng cho là chừa cái lễ thiện. Ẩn ác nhưng mà dương thiện, chia trái là cái ác, cái xấu phải chia lại. Làm thế nào cái này không phải là chia cái xấu của mình, nhưng mà gọi là làm thế nào cho cái xấu cuộc đời này được, không được phơi bày mà phải được chuyển hóa như thế nào đó. Còn cái lễ phải điều thiện là được hiển lộ. Đấy là ý nghĩa tại sao các vị sa môn bà la môn Ấn Độ bận áo chừa cánh tay phải, và Việt Nam những trường phái Theravada Phật sĩ cũng ảnh hưởng, cũng đi theo cái mô hình đó. Đó là cái ý nghĩa là vậy. Cho nên Bồ Tát sinh ra từ hông bên phải nhưng hông bên trái, là sinh ra từ cái cõi thiện, thiện lành ở bên cuộc đời. Đấy là quan điểm của Mahasanghika. Giáo Hoàng giải thích thêm: 19. Nhất thiết Bồ Tát bất khởi dục tưởng, nhớ tưởng, hại tưởng. Tất cả Bồ Tát không có khởi lên dục tưởng, nhớ tưởng, hại tưởng. Đúng rồi, đã gọi là Bồ Tát tối hậu thân thành Phật mà còn có dục tưởng gì nữa. Tuy nhiên cái chỗ này là khi lớn lên á, cái dục niệm quý bà vợ vua Đà La các con hãy nghĩ là cũng phải có dục niệm dục tưởng trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái lúc mà từ nội cung đau xuất giáng phàm, thông thường chúng ta là người phàm là có dục hết quý vị. Chỗ này Theravada cũng giải thích, mà Kim Cang Thừa giải thích cũng rất là chi tiết. Khi nam nữ gặp gỡ nhau, thương nhau, có một cái sức hút gần nhau, nó tạo ra một nguồn năng lượng từ trường, phát ra một năng lượng màu đó, có thể màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu gì đó tùy theo hai năng lượng phối hợp nhau. Nhất là khi hai người giao hoan nhau thì nguồn năng lượng đó được bộc phát rõ rệt hơn. Và cái thần thức kia cũng là một dạng năng lượng, nhìn theo góc độ học tất cả đều là năng lượng hết. Chúng ta là cũng là một khối năng lượng, nhưng khối năng lượng này thô, các phân nguyên tử được xếp đứng dày lại và nó được chồng chất lên, nhìn theo góc độ là năng lượng hết. Nhìn tận cùng chúng ta được cáp nối bởi các y ông thôi chứ gì đâu. Cho nên khi hai người giao hoan với nhau phát ra một năng lượng, và cái thần thức kia cũng với một dạng năng lượng nữa, thấy nó tương ứng phù hợp nhào vô. Anh không thấy mấy vị cao tăng ngày xưa nhiều khi muốn cứu người đi ra bờ sông đi lấy nước uống, gặp một cô thiếu nữ, ổng lâu nay tu hành đạo hạnh nghiêm trang, chân chất giữ giới, tự nhiên trấn lột với cô kia rồi hãm hiếp. Trời ơi, cô này cô khóc lóc với lễ cái gì của chị, vừa mét với mẹ, mẹ hỏi ở này có xứ gì nào vậy, lạc ma vậy, mô tả ra đó là một vị lạc ma già mà sao còn có hành vi như vậy. Sau này mới biết ra vị đó vì muốn cứu ông sư đệ, lúc bây giờ cái thần thức ông sư đệ khao khát đi tái sinh, niệm ái sinh khởi, trong khi đấy thấy một con bò nó đương giao hoan với nhau, cho nên cái nguồn năng lượng con bò phát ra và cái thần thức kia muốn nhập vô. Cho nên ông muốn cứu vãn cho ông sư đệ của mình bằng cách làm tình với cô này để cho cái thần thức nâng giá. Nhưng mà cô này cũng khỏe quá, cô không có chịu, cuối cùng thất bại. Thất bại thì phải đành phải chịu thôi. Cho nên và đồng thời khi mà cái niệm đầu tiên nhập vào thai, cái niệm đó nếu mình là thần thức nữ có khởi lên một niệm ái với cha và có một niệm hân hoan hỷ lạc như là người vợ đương hân hoan với chồng, và tương tự nếu là cha, nếu là con trai thì có một niềm ái với mẹ. Cái cảm xúc và trạng thái tâm có những cung bậc, nếu là nữ thì cũng giống như người vợ, nếu là nam giống như cha. Nên từ niệm sơ khởi đầu tiên đã lại dính bụi trần rồi. Đó là tâm niệm phàm phu của chúng ta quý vị. Cho nên bản chất chúng ta từ đầu tới đuôi, từ đầu cho tới chân, từ trong tới ngoài nhìn cho kỹ ra là thấy một khối ô nhiễm. Cha mẹ ô nhiễm, mình ô nhiễm, rác ra, sinh ra mình ô nhiễm. Có cái gì đâu mà để mình tự hào, có gì đâu để mình nói mình là trong sạch cao thượng đi gói. Cho nên quá trình tu tập mà chuyển hóa cái khối ngũ uẩn phàm phu này thành thánh gian nan vô cùng, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên niệm đầu tiên thọ thai đã là ái niệm, nhưng đối với Đức Phật niệm đầu tiên không có dục, dục niệm hay là dục tưởng, không có nhuế tưởng, không có hại tưởng. Quý vị còn có nhiều trường hợp người kia đi đầu thai không có dục niệm ấy không, nhưng có dục niệm hại. Có cái câu chuyện, câu chuyện là cái gọi là thằng thằng bán dầu á. Đối quý vị cái đọc cái chuyện này, Sư Hoàng đọc lâu quá tự nhiên về nhớ ra kể gì nghe. Có một ông quan nọ, ông xử trong cái đó là ông đánh cho thằng thằng có một thằng buôn bán dầu, đánh tới chết luôn. Mà cái thần thức này nó quán ổng, nó chờ đến khi ổng xây dựng cái lầu vừa xong, cái ngày mà xây dựng vừa xong khánh thành, đứng ở trên lầu, và lúc bấy giờ bà vợ ổng lại vừa sinh ra một đứa con. Vừa chuẩn bị khánh thành cái lầu đó thì có gia nhân ra thưa: thưa đại quan, phu nhân đã hạ sinh. Ổng đứng ở trên lầu, ổng nhìn thấy thằng bán dầu quỳ. Ngày xưa thằng bán dầu, nó bán dầu quỳ chân, mà ổng đánh chết đó, từ ở ngoài đi vào. Thì ổng mới than một câu: lầu xây chưa xong đã có người tới phá. Ông này cũng là đúng có tu hành, không hiểu Phật pháp. Thằng bán dầu nó canh cái thai kia không cho cái thần thức khác vô. Khi nhiều khi thần thức vào và nó đuổi ra, nó mạnh oán và nó canh để khi cái thần thức này vừa nhập vào, vừa xác thân ra nhập vào và nó trở thành là con ông. Cho nên chúng sinh nhập thai một là niệm ái ân tình cha nghĩa mẹ bà con như đời nhập kiếp, hai là oan gia trái chủ nào đó tới đòi nợ. Cho nên có sân tưởng, nhớ tưởng, hại tưởng, nhớ nhớ là cái tâm sân tức, khi sân lên hại cái tâm này thông thường đi kèm với nhau. Đối với chúng ta người tu hành có chánh tư duy là phải thấy được ba loại tâm này: dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, để nhìn cho thấu rõ nó và không cho nó phát khởi. Đó là chánh tư duy trong nhà Phật. Tà tư duy là sống theo nó, suy tưởng sống theo nó là tà tư duy, mà chúng ta dập tắt nó, loại trừ nó, đó là chánh tư duy đó, rất thực tiễn. Nên Bồ Tát vào thai không có cái tâm niệm ái ân như người phàm, Thông thường chúng ta tái sinh là có dục tưởng hết quý vị, không có dục thì cũng có sân tưởng hại tướng à, hại phá người ta. Cho nên nhiều đứa đầu thai vô con cầu con khẩn ma quỷ, nó đầu thai vô oan gia trái chủ nhiều đời như thế nào đó. Rồi có nhiều đứa là tình cha nghĩa mẹ sâu dày. Nên Bồ Tát thì không có khởi tư tưởng tham dục, tư tưởng sân hờn, tư tưởng ác hại khi thọ thai. Điều này đúng. Bộ Chấp Kỳ Lượng nói: nhất thiết Bồ Tát vô tham dục tưởng, vô sân nhớ tưởng, vô bức não tha tưởng. Nghĩa giống nhau. 21 à, 20 Bồ Tát vi dục như ích hữu tình, nguyện sinh ác thú tùy ý năng vãn. Bồ Tát vì muốn như ích là lợi ích, tức là hữu tình, nguyện sinh vào cõi dữ. Ác thú ở đây, chữ thú là cái con đường, là cái hướng về, chứ không phải ác thú là con thú ác nha. À, ác thú là cái con đường ác, là cõi dữ. Tùy ý, tùy cái ý của mình mà có thể thọ sanh, mà có thể vãng, nghĩa là tới. Vãng sanh đó tức là đã ra đi về cuộc thế giới bên kia rồi, chứ không phải nói vãng sanh là vãng sanh về cõi Phật đâu nha. Lúc này nhiều người hay lợi dụng, lạm dụng từ vãng sanh. Vãng sanh, vãng sanh sư đương ở đây sư chết, sư bay qua bên Mỹ sư thọ thai cũng là vãng sinh. Sư ở đây chết rồi sư lên chư thiên làm một thiên tử trên đó cũng vãng sinh. Nhưng mà vãng sinh về Tây Phương Tịnh Độ thì không có đơn giản đâu. Vãng sinh về Tây Phương Tịnh Độ theo Theravada là vãng sinh về nội cung đủ suốt đó. Ở đó tu miết với Đức Phật Di Lặc, chờ Đức Phật Di Lặc ra đời phát nguyện xuống đây tu nữa. Đấy là quan niệm của Theravada. Hoặc là sanh về cõi Tịnh Cư Thiên trong hệ thống vũ trụ học của Theravada, có cảnh giới gọi là Tịnh Cư. Cõi chư thiên tức là trong sạch, nó cũng pure lệ, pure bồ, pure bồ là cõi Tịnh Độ hay Tịnh Cư. Mà người nào sanh vô đó rồi nghĩa là chứng được quả A Na Hàm, bất thôi chuyển, không trở lui đời sống phàm phu tục tử này nữa, và từ đó direct về Niết Bàn luôn, tức đi thẳng luôn. Cái đó là Tịnh Độ của Theravada. Theravada cũng có Tịnh Độ đó, mà Tịnh Độ là như thế, chứ không có Tịnh Độ như Đức Phật A Di Đà của truyền thống Đại Thừa. Cho nên Bồ Tát vì dục, vì muốn làm lợi ích hữu tình, nghĩa là Bồ Tát vì nguyện mà thọ sanh. Nhiều vị hỏi Ngài Đạt La Lạt Ma: Ngài có tái sinh ở cõi đời này nữa không? Có lúc Ngài nói không, ớn quá rồi, thời gian này nó điên đảo, tính đen, thị phi. Nhưng đôi lúc nhiều người kêu Ngài còn khổng quá à, nếu chúng sinh mong muốn thì Ngài ở lại. Nếu được làm chủ như thế thì kể ra cũng đã là Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát. Còn chúng ta không làm chủ được, chúng ta muốn sống nhưng thần chết đưa lưỡi gươm tới cắt mạng sống, chúng ta phải ra đi. Tôi đương ngồi đây, tôi nói ngày mai gặp quý vị giảng bài tiếp, nhưng chút nữa tử thần tới mời sư đi, sư không từ chối được. Cái đó là sư cũng đang bị nghiệp đấy. Nhưng mà còn một loại nghiệp nữa, dẫu rằng sư làm chủ nhưng mà vẫn còn luân hồi, vẫn cũng gọi là nghiệp. Trường hợp Tô Đông Pha là đại quan của thời nhà Tống, nhà Đường hay nhà Tống, nhà Đường hả? Ông cực giỏi, đọc trong Sa Di Luật Giải, ổng được xếp vào là ông tổ thứ năm của một ngôi chùa, tên gọi là ngũ tổ của ngôi chùa đó. Có phải thường đâu, được ngũ tổ của ngôi chùa đó chứ không phải là ngũ tổ của thiền tông Trung Hoa nghe. Ngũ tổ. Nhưng mà do một niệm ái nhiễm khởi lên, ông chót chót cách làm sao cái ông khởi lên cái niệm thương người ta, cái niệm ái liếng mến mộ thôi. Ông sư huynh ông chê, ông nói tôi mà cũng còn như thế, ông chê thôi, ông hổ thẹn quá, thôi đâu nhập niết bàn cho rồi. Mà ông muốn nhập niết bàn, ông nhập niết bàn được đó quý vị. Ông nói nhập niết bàn cho thực tế là ông muốn tịch ấy, ông tịch thiệt. Ông tịch xong rồi, nhưng mà do niệm ái khát khao dồn nén ở trong lòng này nè, không giải quyết được tận gốc rễ nè. Chứ không phải nó tu ở trong chùa kiếp này kiếp sau vô chùa tu đâu. Ông hẹn tu ở trong chùa không chuyển hóa kiếp này ráng giữ giới đề nén cảm xúc phòng hộ các căn đối diện hết, nhưng không chuyển hóa tận gốc rễ, sau khi chết tái sinh ra làm người rồi chạy theo ngũ dục lục trần thôi. Chứ không phải nói kiếp này vô chùa kiếp sau chùa đâu. Vấn đề gốc rễ là ở chỗ chuyển hóa này. Sau khi ổng chết rồi quý vị, ổng sinh ra do phước báu là một nhà sư tu hành cũng tinh tấn, giữ giới hạnh trong thời kỳ làm sa môn không phạm giới dân. Ổng thông minh cực đỉnh, làm đại quan. Nhưng trong cuộc đời ổng mấy bà thiếp quý vị, bảy bà chứ không phải là một. Ngài Phật Ấn là bạn đồng liêu cùng tu hành kiếp trước, và thấy được Tô Đông Kha này cũng là một bậc tu hành đó, cho nên rồi tới Tủ Duyên bà thứ bảy ngài mới ra Tây Tế Độ. Ngài Phật Ấn cũng siêu việt ha, bắt bảy cái lò than hồng. Trong cái đêm động hồng đó, ngài cứ đi hết từ lò, cái lò than hồng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy. Ngay cái đêm mà động hồng qua chút của ông Tô Đông Kha với bà thứ bảy này, ngài Phật Ấn tới xin một yêu cầu. Đặng thân mà quý trọng Phật Pháp thì quý trọng, nhưng không bỏ được niệm ái của mình. Không phải đơn giản đâu. Ông Tô Đông Kha ông hiểu Phật Pháp tới chứ, nhưng không thắng nổi cái niệm ái của mình đó. Muốn gì cũng được. Được vậy thì đêm hôm nay cho mượn bà thiếp cuối cùng, vì một đêm thôi. Vào đêm người ta mới cưới nhau động phòng khối chút, chờ tới ngày đó ông tới ông nói cho ông với bà thứ bảy đêm về. Tưởng làm cái gì, sáng hôm sau tôi qua hỏi ông trong ngày, ông trong đêm, ông trong từng giờ từng phút để mà chờ sáng để ông hỏi thứ tối Phật Ấn làm cái gì. Hỏi làm cái gì? Phật Ấn không làm gì hết, mà cứ đi hết bảy lò lửa, cứ đi hết từ lò này qua lò kia, đi thâu đêm suốt sáng xong rồi trẻ em về. Bà ngồi đó và cứ nhìn thôi, không phải là cao tăng đắc đạo làm sao đi trên cái lò lửa quý vị. Qua đó ông Tô Đông Pha là một danh hào mà, một danh hào đại trí thức mà, ông hiểu được Phật Ấn muốn nói gì, và lần lần ông tu tâm sửa tánh, từ bỏ bớt dục vọng. Nên việc mà làm chủ sinh tử như Tô Đông Pha, tiền thân Tô Đông Pha, rồi kiếp sau như Tô Đông Pha như vậy, cũng biết rằng có khả năng làm chủ sinh tử, sự thật là không khó. Mình muốn niệm chết ngay trong thời kỳ còn sống, tâm niệm niệm vững vàng, niệm chết nhắm mắt lại, hít sâu thở nhẹ ra, niệm chết chết chết. Người nào có thần ý mạnh vẫn làm chủ được cái chết như thường, không khó. Đó là người mà phải có lực rất mạnh. Còn sở dĩ nhiều người muốn chết chết không được, sống sống không an, là bởi vì thần thức họ quá yếu ớt, đời sống hàng ngày họ không có định tĩnh tí nào. Còn những bậc tu thiền đắc định là người ta muốn nín hơi nhập định, chấm dứt mạng sống không khó khăn đâu. Cho nên nếu là một vị Bồ Tát tâm đã thanh tịnh tịch tịnh rồi, hết nhiễm ái rồi, muốn làm chủ sống chết thì làm chủ sống chết được. Còn Nếu muốn là chịu thắng chết nhưng chưa hết phiền não nhiễm ô bên trong thì có chết như vậy chỉ nữa vẫn cũng còn coi lại. Chính vì vậy tại sao một số vị tu trước khi chết để lại di chúc tiên đoán ta sẽ tái sinh nơi đó, nơi đó, nơi đó, tiếp tục cái công tác quyền pháp lợi sanh. Các vị cũng có thể còn cái nghiệp ái nhưng nó không có thu kệch nặng nề như chúng ta, bởi vì nếu không có một chút nhiễm ái tình cảm thì khó mà tồn tại ở trong là cấu trúc thân sinh vật lý. Còn đối với Bồ Tát Thượng Thủ, Bồ Tát Hộ Minh hay là Bồ Tát Thiện Huệ vân, mà tái sinh xuống mẫu thai là hoàn toàn vì đại nguyện. Nhưng mà khi vào cái thân cha thân mẹ, có thân cha huyết mẹ rồi thì rất có thể cũng bị chi phối. Gia đình Bồ Tát vì muốn làm nữ thụ tình chuyện sanh ác thú tùy ý niên vãn, chính vì quan niệm này là quan niệm với Bồ Tát là Bồ Tát tối hậu thân, nhưng cũng chính quan niệm này mà sau này làm cơ sở để cho đại thừa Phật giáo phát triển một cách mãnh liệt, là Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm ứng hiện ba mai hóa thân trong các cõi tùy ý của mình, hay là Bồ Tát Địa Tạng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tầng phương chúng Bồ Đề. Kính thưa quý vị, theo cách nhìn của Phật giáo Theravada, cảnh giới địa ngục không có Bồ Tát xuống, không Bồ Tát ở, bởi vì nó không tương ưng với phước báu nghiệp lực và cảnh giới. Cảnh giới người, cảnh giới trời, cảnh giới xuất sinh, tức là có thể Bồ Tát đội lốt xuất sinh, bởi vì xuất sinh nó vẫn có lòng từ. Bồ Tát có thể đội lốt người, đội lốt dạ xoa, đội lốt chư thiên, nhưng Bồ Tát không thể đội lốt của một chúng sinh ở dưới địa ngục, bởi vì địa ngục là một trạng thái tâm do nghiệp lực mà biến hiện, khiến cho chúng sinh ở nơi đó bị thành phạt trong từng sát na. Cho nên chúng sinh ở dưới địa ngục không giáo hóa được, chúng sinh địa ngục không giáo hóa được thưa quý vị, mà chúng sinh ở ngạ quỷ trở lên mới giáo hóa được. Chúng sinh ngạ quỷ tức là quỷ thần nhà xoa đó, hương linh đó cũng thuộc ngạ quỷ đó, nhưng mà chúng sinh này có thể tiếp cận với con người, tiếp cận với giáo pháp và tu tập. Còn chúng sinh ở dưới địa ngục là đương nhận cái ác quả cùng cực trong từng khoảnh khắc sát na, cho nên khổ đau liên tục và không có Phật pháp ở nơi này, không có Bồ Tát ở nơi này. Dẫu rằng Bồ Tát có muốn nhưng mà gọi là quy luật pháp không cho phép. Quan điểm Bồ Tát vì muốn là cái hữu tình nên nguyện sinh ác thú, là ác thú các cõi, các cõi dữ như cảnh giới Tu La, là dạ xoa, cảnh giới súc sinh, cảnh giới người, cảnh giới người và cảnh giới người trong cộng đồng ác xã hội đen chẳng hạn. Trong xã hội đen có nhiều anh rất là có nhân nghĩa đó, mà độ chúng sinh cái đó thì được, tùy theo tâm nguyện. Cho mình đừng có vội đánh giá nói tại sao Bồ Tát mà sinh vô chỗ cực khổ vậy. Bởi tâm nguyện giống như thầy cô tri thức vậy, người ta con nhà giàu học giỏi, có nghề nghiệp ổn định thành phố, muốn mà đi vào vùng sâu vùng xa đi về dân tộc, cái đó là Bồ Tát nguyện đó, đó là Bồ Tát hạnh đó. Chứ sao nữa, nhiều thầy cô đây là rất là sung sướng hưởng thụ vật chất, thiếu gì, thầy cô cũng vậy, Phật tử cũng vậy, nhưng mà làm những việc cực khổ khó làm, đó là nguyện hạnh của các vị, đó là nguyện Bồ Tát đó. Những điểm cần lưu ý của bài này là so sánh cái niệm Bồ Tát của Phật giáo Nguyên Thủy và Bồ Tát trong giai đoạn này. khái niệm Bồ Tát trong Phật giáo Nguyên Thủy là chỉ cho tiền thân của Đức Phật. Tính từ lúc Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, trước lúc sao mai vừa mọc, trước lúc thành đạo, trước lúc thành đạo và trở về vô số kiếp ở trước, đó là Bồ Tát. Còn Phật giáo Đại Thừa thì cũng chỉ cho, cũng đồng quan điểm đó là một. Quan điểm thứ hai là chỉ cho Bồ Tát đã thành tựu được thập địa, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng, hoặc là đang thành tựu, đó là Bồ Tát Bổ Sư. Ví dụ như Quan Âm, đó là Bồ Tát Bổ Sư. Bồ Tát Địa Tạng, đó là Bồ Tát Bổ Sư. Còn quý Phật tử ở đây, như Bác Trì, của Dung, của Chi, của Nhân, Hiện Nghĩa, vân vân, những người này gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, tức là Bồ Tát phát tâm làm Phật, Bồ Tát phụng sự chúng sinh là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là giác hữu tình hay là hữu tình giác, là một hữu tình hướng đến giác ngộ giải thoát đó. Hoặc là vị ấy giúp chúng sinh được giác ngộ giải thoát, gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát theo quan niệm của Nguyên Thủy là chỉ tiền thân Đức Phật, và chỉ cho đối tượng mà đối tượng này phát tâm làm Phật thôi. Còn chúng sinh mà không phát tâm làm Phật không phải gọi Bồ Tát. Sự thật không phải an thành Phật hết theo cái nhìn Phật giáo Nguyên Thủy. Quý vị nhìn lên bầu trời bao la, có vô số vì sao, nhưng mà chỉ có một vệt trời, một vệt trăng. Việc thành Phật cũng ví như ánh thái dương mặt trời vậy. Còn có thể là những vì sao A-la-hán chứng được trạng thái tâm giải thoát như Phật, nhưng công hạnh viên mãn như Phật thì đòi hỏi phải trải qua thời gian lâu xa hơn. Có thời gian chúng ta đọc một bài kinh, Kinh Hy Hữu Vị Tịnh Hữu Pháp, số 123 trong Trung Bộ Kinh, đề cập đến 19 điều hy hữu mà Giác Hoàng nghĩ rằng đây là bản kinh nói về điều hy hữu đối với vị Bồ Tát đầy đủ nhất từ lúc vào trong nội cung Đâu Xuất và cho đến khi ra khỏi thai. Đây là bản kinh số 123, Hy Hữu Vị Tịnh Hữu Pháp. Bài kinh này do Tôn giả A-nan-đa cùng tuyên, nghe Đức Phật nói ở Sa-vát-thi, ở Sa-vệ, tại vườn của ông, tại vườn của Thái tử Kỳ Đà, và tịnh xá do ông cấp cô độc Anatthapindika. Đây là một bản kinh mô tả cái sự kiện rất thực. Sau khi buổi ăn trưa rồi thì các vị ngồi tụ họp trong thị giả đường, tùy theo mỗi nơi, tùy theo ví dụ như ở Vasali là Đại Lâm giảng đường, ở tịnh xá cũng ở Xá Vệ mà do bà Visakha giảng, do bà Visakha xây dựng là Lọc Mẫu giảng đường. Cho nên mỗi tịnh xá đều có chỗ gọi là để chư tăng tụ họp. Truyền thống Phật giáo mà chủ trương giảng thuyết kinh điển, giảng đường luôn luôn cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 lần để cùng thờ Phật. Thờ Phật là để phát triển cái niềm tin tín ngưỡng, nhưng mà giảng đường là để phát triển cái trí huệ. Nên thờ Phật, hương thắp Đức Phật thì nhỏ thôi, nhưng mà giảng đường lúc nào cũng bự. Hương thắp Đức Phật mình ở mà. Cho nên đúng ra truyền thống Phật giáo để gọi là phổ cập giáo lý cho quần sanh là giảng đường phải lớn. Từ chủ trương nếu không xây thôi, xây dựng giảng đường cũng phải lớn. Còn chỗ thờ Phật nhỏ cũng không sao. Cho nên sau khi buổi ăn, sau buổi ăn phần lớn là các vị đi khất thực về, ngoại trừ có những ngày đi cúng trai tăng, nhận trai tăng, mình gọi là đi cúng, tại vì mình ăn, mình cúng, mình cầu nguyện, gọi là cúng. Còn Phật lúc bấy giờ gọi là đi nhận, cúng dường, nhận trai tăng, tức là một đoàn thể thanh tịnh cúng dường đến chư tăng. Ngày nay thì sanh ra trai tăng với trai phạm, cái này là cái sai. Kêu mình trai phạm là cúng dường cơm, không có cúng money, không cúng tiền, không cúng vị thư. Còn trai tăng là cúng túi vật dụng, cúng vị thư. Đây là một cái quan điểm phổ biến hết sức lệch lạc trong quần chúng tăng ni Phật tử. Người ta có cái gì ta cúng cái đó cũng là trai tăng chứ, một đoàn thể tăng thanh tịnh. Chứ tại sao nói rằng trai phạn là chỉ cho cúng không tiền, cúng cơm thôi. Phạn là cơm, trai là chay, cơm chay. Còn trai tăng nó đâu có nghĩa là có tiền đâu. Mà tại sao ngày nay trong cộng đồng Phật giáo lại bày ra khái niệm trai phạn khác với trai tăng, khiến cho Phật tử mỗi lần cúng dường họ cảm giác rằng trai phạn là thấp hơn trai tăng. Có nhiều Phật tử. Cho nên thờ Phật thì cứ một lễ khất thực, hai là có Phật tử thỉnh trước. Phật tử thỉnh trước rồi tới nhà, tới giờ đó 9 giờ cũng tới nhà, 10 giờ đó tới nhà thọ trai. Thọ trai xong rồi ý nghi của Đức Phật, thọ trai xong rồi mới thuyết pháp. Tới rửa tay rửa chân, Phật tử dọn cơm sẵn rồi gia chủ cúng dường sớt thực phẩm đầy đủ Đức Phật và tăng đoàn ăn trong yên lành. Đức Phật là hiện thân của phước trí trang nghiêm rồi, nên không cần phải cúng kính như kiểu của mình nữa. Còn mình bây giờ thì mình vì kính Phật, kính pháp, kính tăng nên mình phải kính cúng dường để đảm bảo. Nên Đức Phật là hiện thân đầy đủ rồi, cần gì phải cầu nguyện. Nhưng mà ăn xong rồi Đức Phật mới chúc phúc, Đức Phật chúc phúc chứng minh cho cái nguyện ước của chính chủ như thế nào thì thành tựu như thế. Và Đức Phật tùy nghĩ thuyết pháp. Thì ở đây là các vị tỳ kheo sau khi đi khất thực về thọ trai rồi ngồi tụ họp trong thị giả đường. Thời đó các vị siêng tu và cũng siêng học lắm quý vị. Đừng nghĩ rằng chỉ siêng tu mà không siêng học. Các bậc thánh đệ tử Đức Phật được gọi phần lớn là đa văn thánh đệ tử. Cho nên buổi chiều là cái vị ngồi lại giảng đường nghe pháp, thậm chí bàn luận Phật pháp cả đêm. Bàn luận Phật pháp cả đêm mà trong kinh điển Đại thừa nói rằng sau này nhân cách hóa, thần tượng hóa lên. Đức Phật giảng pháp trong một tiểu kiếp mà chỉ nghe trong như trong một bữa ăn, là muốn nói đến cái tâm ham mộ nghe giáo pháp, thích thú giáo pháp quá. Cho nên thời gian lâu xa trong một tiểu kiếp Đức Phật giảng pháp mà nghe như trong khoảng một bữa ăn thôi. Đó là cái tinh thần trọng pháp của Phật giáo Đại thừa. Ấy thế mà ngày nay chúng ta không có nghe pháp, không học kinh, bởi vì chúng ta sai á. Nguyên thủy thì rất là rõ ràng mô tả trong kinh sách, còn Đại thừa còn nhân cách hóa lên. Đức Phật giảng pháp cho hội chúng tỳ kheo lâu dài trong một tiểu kiếp mà các vị nghe thích thú như trong một bữa ăn thôi. Còn chúng ta sao? Nghe chút xíu chán nản, mệt mỏi, quẻ quải. Thì câu chuyện liên hệ đến nội dung bài học của chúng ta được sinh khởi lên giữa chúng ta. Lúc bấy giờ Ngài A Nan nói: Phật hy hữu thế chư hiền. Chư hiền tức là các vị đồng phạm hạnh, gọi là bậc hiền thánh. Những người đương tu gọi là hiền, những người chứng được sơ quả tu độ Phật trở nên gọi là thánh. Sau này truyền thống của các bộ phái phân ra 5 giai đoạn tu tập để đạt đến hiền rồi tới thánh. Bởi vì lúc đầu tiên các vị thờ Phật là đương tu như là hiền hết, ai tu đâu mà giữ đâu. Hiền hết, xả niệm ân ái thế gian, xả niệm trần gian đi tu, vân vân, cho nên là hiền. Vô bậc thánh là thánh, cho nên gọi nhau là chữ hiền. Ngày nào quý vị đây được là hiền hết, chắc là cũng được hiền rồi đó. Thập hy hữu thay chữ hiền của lớp đào tạo từ xa khóa 1. Thập vị vị tình hữu thay, vị tình hữu lực chưa từng có, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các khí luận, thấy không? Đối với Phật là phải đoạn được các khí luận, không phải nói chơi, nói giỡn. Đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Tán thán Đức Phật hay không? Tán thán Đức Phật. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, tức là cái họ như vậy, danh tánh như vậy, tên như vậy, rồi cái dòng họ như vậy, giới hạnh như vậy, phạm hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy. Giới, người sống trọn vẹn với giới, sống trọn vẹn với cái pháp như pháp, sống trọn vẹn với cái tuệ giác. Tu hành như vậy, chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nói như vậy, Tôn giả Nan Đa nói với các tỷ kheo ấy: Thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tình hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tình hữu. Và câu chuyện giữa các tỷ kheo ấy bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, các tỷ đứng bàn thảo, Thế Tôn đi vào, từ thiền định độc cư đứng dậy, tức là sau khi Đức Phật đã thực tập, tức Đức Phật đã hành một thời thiền. Đức Phật là tự tại trong thiền rồi, nhưng Đức Phật vẫn phải hành thiền để làm gương cho đệ tử. Và khi hành thiền như vậy, Đức Phật có thể chế ngự được các cảm thọ đau do phát xuất từ thân ngũ uẩn tứ đại này ra. Nếu Đức Phật là muốn thì bỏ nó thì dễ dàng rồi, nhưng Đức Phật sử dụng nó thì nó có quy luật của sinh học, nó có quy luật phản ứng của nó, thì Đức Phật vẫn phải sử dụng pháp thiền định này để giải quyết nó. Chứ sao? Phải giải quyết nó, giải quyết đúng cách. Không ăn nó ốm thì ăn vô, phải nghỉ ngơi, điều độ, phải tu thiền. Các vị mà mệt là chỉ cần nhập định, đó là cách nghỉ ngơi tốt nhất đó quý vị. Bây giờ chúng ta chưa tu tốt, cho nên mỗi lần chúng ta vô thiền là chúng ta hôn trầm ngủ gục. Sự thật mà chúng ta tu tốt rồi là trong trạng thái yên lặng đó là nghỉ ngơi tốt nhất trong các trạng thái ngủ, còn tốt hơn là chúng ta ngủ một giấc ngủ ngủ sâu. Quý vị phải biết quý pháp thiền, kính phải biết kính Phật, kính pháp, kính tăng và kính thiền định, bốn pháp tôn kính. Nào, phải biết tôn kính thiền định để mà một ngày kia mình đủ nhân duyên thiền định và chứng đắc được các tầng thiền và chứng và đi vào lộ trình thánh quả. Có nhiều người nó không cần tu thiền đâu, thiếu pháp à. Phật dạy tôn kính kính Phật, pháp tăng là đương nhiên tam bảo, mình hiểu rõ giá trị. Nhưng bên cạnh đó, trong pháp nó có pháp thiền định rồi, nhưng Đức Phật vẫn tách riêng thiền định ra để muốn nói đến cái giá trị siêu việt của thiền định để giúp cho người ta hành trì. Đức Phật ở trong pháp là có thiền định rồi, Đức Phật lấy ra để chứng minh. Nên sau khi Đức Phật thiền định độc cư rồi đi đến giảng đường, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sẽ khi ngồi Thế Tôn và các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi nói chuyện gì, câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? Mặc dù nhất sát na tâm, trong một tâm niệm sát na, Đức Phật biết hết tất cả các pháp, biết được chuyện của các vị tỷ kheo đang bàn luận chuyện gì, nhưng mà Đức Phật vẫn hỏi. Đức Phật vẫn hỏi, tạo lên cái tình thân thầy trò, đây là cái pháp thường pháp thế gian, rồi các vị cũng thuận theo. Bạch Đức Thế Tôn, sự việc đã đương diễn ra. Thì lúc bấy giờ các vị nói lại nội dung. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Do vậy này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy hữu vị tình hữu của Như Lai. Như vậy việc hội chúng đương bàn thảo về những điều hy hữu của Đức Phật Đức Phật nghe các vị hội chúng trình bày lại, Đức Phật tán thán và cho phép ngài Ananda tiếp tục. Những điều này là ngài Ananda nghe Đức Phật nói trước, rồi bây giờ tôn giả Ananda cùng truyền lại. Một trong tám yêu cầu của tôn giả Ananda khi làm đệ tử của Phật, thì biết yêu cầu gì không? Nói một trong tám thôi, nó liên hệ đến bài chúng ta học, là những bài kinh, những bài pháp thoại mà Đức Phật đã giảng khi ngài Ananda chưa làm thị giả, mong ngài vì tôn giả Ananda mà cùng tuyên hết. Đức Phật chấp nhận, nói lại hết toàn bộ những gì cứ rỉ rả và nói lại từ lúc mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, rồi lúc bấy giờ tâm ngài khởi lên niệm suy nghĩ gì, phạm thiên tham ba ti, đến thỉnh Phật cấp tăng sa, vân vân và vân vân. Như vậy ngài Ananda mới nói điều thứ nhất, số một này là do đánh số đó, trong bản văn thì không có, nhưng do đánh số thì dễ nhớ. Bạch Thế Tôn, con tận mạch nghe, con tận mạch ghi nhớ từ tôi cũng thân nghe. Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát thanh trong thiên chúng, thấy không? Tức là sau khi thân hoại mạng chung ở cõi giới người, vị ấy tái sinh lên cảnh giới Tusita để sống trong một thời gian như là một quy luật pháp mà chúng ta đã nói. Lúc bấy giờ chánh niệm tỉnh giác quan trọng lắm. Đây là cái từ chìa khóa để vị ấy thành tựu được các đạo quả. Chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát thanh trong thiên chúng, tức là khi vào thiên chúng đã chánh niệm tỉnh giác rồi. Còn chúng ta như thế này mà nếu có may mắn sanh lên là chúng ta sanh theo nghiệp, chứ không có đủ sức chánh niệm tỉnh giác đâu. Còn chúng ta mà tu tốt thì tốt, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác hết, trong 24 tiếng đồng hồ một ngày, trong đi đứng nằm ngoài em mới làm, thì may ra khi chúng ta chết và với cái nguyện ước của mình sanh về lại đó thì cũng có thể đạt được, chứ không phải là không. Điều thứ hai, nội dung ở trên nhưng mà không muốn đọc lại mất thời gian huynh đệ. Chánh niệm tỉnh giác kỳ Ananda, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng. Thời gian sống ở nội cung đấu xuất để tái sinh xuống nhân gian này vẫn hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác. Còn chúng sinh như chúng ta thì mê loạn, thất niệm, cho nên lúc tạo phước thì thanh lên tiêu chí cao hơn, lúc giảm phước thì tọa vào của dữ hơn, của thấp hơn. Rồi điều thứ ba, chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tusita mạng chung nhập vào mẫu thai, nhập vào mẫu thai vẫn chánh niệm tỉnh giác, vẫn biết rất rõ ràng, ý rất trọn vẹn mọi sự vật hiện tượng đương diễn ra, thân tâm mình biết hết. Điều thứ tư, khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thánh xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm có các vị sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các thế giới ở giữa các thế giới tối tăm u ám không có nền tảng, những cảnh giới mặt trăng mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thánh xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sinh ấy sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sinh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu thánh xa oai lực chư thiên hiện ra ở thế giới, vì rằng Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tiền hữu của Thế Tôn, vị nhập vào mẫu thai là một sự kiện hy hữu. Hào quang của 10.000 hào quang của chư thiên có thể chiếu thấu lên trên cõi trời hữu đảnh, tức là cảnh giới cao nhất của sắc giới thiên, hoặc là chiếu thấu xuống dưới địa ngục A Tỳ, nơi đó không có gốc rễ, không nền tảng, không ánh sáng mặt trời, không ánh sáng mặt trăng, là sống trong cảnh giới tối tăm đen ngòm và khổ đau trong từng giây. Cảnh giới này là cảnh giới địa ngục do tâm tưởng của chúng sanh tạo ra, và lâu nay họ sống cô đơn, họ không biết bây giờ ánh sáng này có thể chiếu rọi lẫn nhau. Cho nên việc một vị Bồ Tát thọ thai đó là một hy hữu. Cho nên đối với Đức Phật, trong các kinh điển Đại Thừa, kinh điển Nguyên Thủy thì ít có đến các thần diệu mầu nhiệm thần thông biến hóa Đức Phật. Thỉnh thoảng có nói chứ không phải không, nhưng không có gọi là nâng cao nhấn mạnh như truyền thống Đại Thừa. Truyền thống Đại Thừa nó phóng ra từ đạo hào quang giữa chặng mây, phóng ra và vô số ánh sáng Phật, trong đó hiện mỗi ánh sáng hiện ra một thân Phật và soi thấu tất cả các cảnh giới, điều đó có thể có hết. Nhưng mà đó là cái tâm của các vị Bồ Tát Phật và chư thiên có thể thấy, còn chúng sinh chúng ta chỉ thấy một cái hiện tượng lạ thôi, chứ chúng ta đâu có thấy những hiện tượng mà hy hữu cảm nhận như các vị Bồ Tát Phật. Điều thứ năm, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói: không cho một ai, người hay không phải loài người, được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ Bồ Tát. Khi nhập mẫu thai là tứ đại thiên vương. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ví dụ khi hòa thượng mình tịch rồi đó, làm cái lễ rồi có bốn vị đó là bốn vị thiên vương đó, tứ đại thiên vương là vị vua cảnh giới thấp nhất tầng của người, phát nguyện hộ trì Tam Bảo. Cho nên thường thường làm đầu áo mão rồi vô giống như là thiên vương vậy đó, để mà gọi là xuống hầu kim quan hay là cung tiễn. Thì đây là khi Bồ Tát vào mẫu thai, lúc bấy giờ tứ đại thiên vương xuống hộ trì, không ai có thể hãm hại được cái thai nhi này. Và những cái thai nhi mà mạnh, quý vị, trục nó không ra đâu. Cái thần thức của cái thai nhi mà mạnh á, trục không có ra. Vua A Xà Thế là hậu thân của một tiên nhân tu trên núi. Khi mà nhập vào mẫu thai, vì có cái sự oán ghét, oán giận với vua Bimbisara, cho nên nhập vào mẫu thai rồi, tự nhiên cứ khiến cho thích nút máu và vi đề hay muốn gì, cứ muốn nếm được một giọt máu, giọt máu đào ở đâu, giọt nóng đào từ lòng bàn tay của ai, của vua Bimbisara. Đó là dấu hiệu của người con giết cha xóa ngôi, là ảnh hưởng một cách mạnh mẽ, cục thai kiểu gì cũng không ra được. Thậm chí đến khi lớn rồi, quen từ lầu máy xuống đó mà không sao hết, đâu vậy đâu có ngón tay út chút xíu vậy, thương tầm chút xíu thôi. Cho nên đó gọi là có những người họ sống theo cái nghiệp vận hành của họ, không dễ gì thay đổi. Đối với Đức Phật thì vào mẫu thai là có bốn thiên tử đến canh. Điều thứ sáu, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men. Bởi vì cái chủng tử Phật giác ngộ để vô trong người rồi, nó ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến người mẹ tự nhiên giữ giới. Cho nên quý vị mà còn trẻ, nếu có thọ thai mà khi thấy đứa con mình ở trong thai mình mà nó biết nghe kinh, nó đòi mình tụng kinh nhiều, nó muốn mình nghe pháp, nó bắt mình nghe pháp nhiều, nó bắt mình ăn chay, nhiều, vân vân, cái đó cũng là một cái phước báo của mình. Còn ngược lại mà nó bắt mình làm gì chuyện bại á, nó ảnh hưởng một cách âm thầm, là mình biết rằng là oan gia trái chủ phải lo tu gốc, lo chuyển hóa gốc, lo dạy dỗ nó từ ở trong tướng nước. Thấy ngày sáng là phát nè, nhập thai vô ngày mẹ, cậu của ngài là ông Trường Trảo Hành Chí, thông minh bậc nhất, luận nghị luận sư đệ nhất thời bấy giờ. Và vô một nhập thai rồi ông bà mẹ và thông minh cực đỉnh luôn, luận nghị với ông cậu, tức là ông anh của mình đó, là ông anh là bái sái chị dài luôn, bắt đầu đi đến các luận sư nổi tiếng để học đạo, mục tiêu để sau này hơn thằng cháu của mình. Nhưng mà cái chủng tử này nó đã tích tụ nhiều cái ba la mật về trí huệ rồi, cho nên dẫu rằng nhà Trường Trảo thậm chí có học tới đâu là cũng không hơn được. Cho nên là cái thai nhi là nó tác động đến đến người mẹ đó, mẫu tử tình thâm, và ngược lại người mẹ tác động đến người con. Con tác động mẹ thì mẹ tác động con là chuyện qua lại, phải không quý vị? Nên Bồ Tát thọ thai nhập vào thai rồi, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên. Rồi khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào. Đây là một điểm đặc biệt. Thông thường mình sống trong cõi giới dục thì dẫu rằng thọ thai rồi, nhưng mình vẫn còn có thể khởi lên niệm dục, có thể với chồng hoặc là với một người khác vân vân. Còn đây mẹ Bồ Tát không khởi lên dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ Tát không bị xâm phạm về bất kỳ người đàn ông nào có dục tâm, như một quy luật tự nó bảo hộ. Cho nên trong truyền thống Phật giáo có nói, ai hành trì pháp thì pháp nó bảo hộ người đó, không cần phải lo. Quý vị không cần phải cầu khẩn cúng tế quỳ lạy ai hết, nhưng mà mình hành trì pháp thì pháp nó có quy luật bảo hộ lại. Nên khi mà Bồ Tát vào mẫu thai rồi, ngoài cái việc được các vị tứ thiên vương vân vân hộ trì, thì Bồ Tát với cái tâm trong sáng đó không khởi dục niệm với ai, cho nên khiến cho người mẹ cũng bị ảnh hưởng. Điều thứ 8, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức, tức là sắc thinh hương vị xúc một cách đầy đủ, không có thiếu thốn. Còn chúng sinh nó ăn chơi sa đọa là bởi vì nó thiếu thốn cái chuyện đó, nó cảm thấy nó chưa có thỏa mãn, cho nên nó mới ráng nó chạy theo để nó kiếm chát rồi ăn chơi trong đó để nó thỏa mãn thôi. Còn người mà đã kinh qua cái ngũ dục lục trần rồi phải chững chạc lắm, ta đâu có thấy thiếu thốn ở đâu, và ta không bị nô lệ bởi cái năm món dục. Còn vị Bồ Tát là khi thọ khi mang thai, vì Bồ Tát có công đức trọn vẹn quá, cho nên khiến cho vị ấy có thể hưởng thụ năm dục công đức một cách còn đủ. Thứ 9, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái, bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh khéo các khéo dũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là một hiện tượng lạ, người ấy có thể nhìn vào cái thai nhi, thấy người con của mình đứng ngồi như thế nào, giống như để một cái viên ngọc ở trên bàn tay. Viên ngọc có tám cạnh, và người ấy có thể thấy trong suốt từ ngoài vào, và thấy sợi chỉ xỏ qua ra sao. Điều này cũng không có gì là khó. Avalavasi cùng sáng lập hội thông điện học giữa ông Okot, là hai người một trong là trong cái nhóm người đầu tiên qua bên Tích Lan học đạo rồi khôi phục Phật giáo độ đó, và có cặp mắt nhìn thấu vào chúng y quan. Bây giờ hiện tượng này của một số người ta cũng thấy được. Và điều này cũng không có lạ nữa. Khi hành giả tu thiền, hành giả tu thiền mà có được ấn chứng thiền tướng, nó có nibbita mạnh, người ấy vẫn sử dụng nó để nhìn vào bộ phận tim phổi mình được. Cho nên với sức định tĩnh của Bồ Tát vào thai mẹ, khiến cho người mẹ cảm nhận được một cái nguồn năng lượng và sức thần công phu tu tập của Bồ Tát, khiến cho thấy được cái thai nhi. Điều thứ 10, sau khi sanh Bồ Tát 7 ngày, này Ananda, mẹ Bồ Tát mệnh chung và sinh lên cõi trời đầu xuân. Bởi vì bà đã hoàn mãn ước nguyện. Hoàn mãn ước nguyện chứ không phải lý luận của một số người nói rằng lúc bấy giờ từ kinh thành Ca Tỳ Na Vệ đi về quê mẹ, là đường xá nó gồ ghề, đi xe bò nó cục kịch, cho nên thai nó đã lớn rồi, cho nên nó động thai, cho nên phải sinh ra rồi lúc bấy giờ y học không có đầy đủ, cho nên phải chết sau 7 ngày. Đấy là cái suy nghĩ của mình, chứ không hẳn vậy. Nhiều người thiếu gì không có y học mà ta vẫn sống kia. Ta rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt hơn gấp trăm ngàn lần kia. Ở dưới là không có giường nằm trên đất, mà trên thì mưa vân, và bao nhiêu khó khăn người ta vẫn sống được kia. Hoàn cảnh khắc nghiệt hơn gấp trăm ngàn lần ta vẫn sống. Cho nên lý giải mà của một số người ngay cả cái tác phẩm mà Đức Phật lịch sử cũng lý giải chỗ này. Cuốn Đức Phật lịch sử có nhiều quan điểm rất hay, nhưng bên cạnh đó có những quan điểm mà tôi nghĩ rằng cũng không nhất thiết là chúng ta phải nghe theo. Đây là quan điểm học tập của các bạn. Đọc kinh sách cũng vậy, nhiều điều rất quý, rất kính trọng lấy lòng, nhưng nhiều điều không chấp nhận là không chấp nhận. Mà điều này Phật cho phép, Phật không có bảo mình tin theo mù quáng. Phải reasoning, phải lý trí một chút, đặt trên nền tảng biện chứng lý trí bên ngoài. 11. Trong khi các người đàn bà khác, mẹ Đăng Nam mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới sanh. Tức là một số người sanh 9 tháng hay 9 tháng 10 ngày thì mẹ Bồ Tát là sanh cũng 10 tháng. Cái điều này thì nó cũng có gì đó bình thường thôi. Điều này giáo hoàng nghĩ rằng không có gì đặc biệt. Thế giáo hoàng là không có gì đặc biệt. Cổ sư Minh Đăng Quang mang thai 12 tháng. À, 12 tháng. Cũng không có gì đặc biệt. Không biết cái cơ chế hay là cái nguyện lực gì trong đó mà ở đó chưa chịu ra mà không biết được. Mười hai. Trong khi các người đàn bà khác hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh, mẹ thì Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát đứng mà sanh. Quan điểm này hoàn toàn thuyết phục. Lúc bấy giờ đến ngự viên Lupini, cảnh sắc tươi đẹp, muôn chim ca hát hân hoan, và đương ở dưới gốc cây và chuyển bụng. Và với cái tư thế chuyển bụng đâu là vối cái cành vô ưu để giữ cái tư thế và sinh con trong tư thế đứng. Đây là quan điểm sát với lịch sử sự thật, chứ không phải sanh ra hồng. Ở bài đâu nói sanh ra hồng đâu, trong này cũng không có nói là hiện hình vôi trắng hai ngày hay số ngày gì hết. Là quan điểm của Theravada đấy. Và bây giờ ở tại Lumbini người ta còn giữ lại một cái bia, một cái hình mô tả sự việc mẫu hậu ma gia đứng níu cái cành của ưu xuống và lúc bây giờ đứng trong tư thế sanh thái tử. Nhưng mà ở chỗ này không giải quyết được là Bồ Tát thái tử sau khi sanh ra có đi bảy bước hay không. Giáo hoàng tìm mãi trong cái nguyên tác của Theravada chưa thấy, trong bản này không có chỗ này. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, mẹ đang ra chư thiên đỡ lấy ngày trước. Điều này có thể đúng, chư thiên hân hoan đỡ mà mình không thấy, chứ không phải là không đỡ mình không thấy. rồi sau mới đến là người, tức là chư thiên họ trông chờ đợi mà, cho nên chờ cái lúc mà Bồ Tát ra đời họ cũng đón trước. Điều này các bạn thấy rằng là có lý. 14. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Bồ Tát không đụng đến đất, có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa: Hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc kỹ nhân. Cái chỗ này cũng là một quan điểm bắt đầu thấy nhúm màu thần thánh hóa, không biết có gì không. Bốn thiên tử đỡ lấy ngài thì Vua Hoàng đồng ý, nhưng mà nói rằng đỡ lấy ngài đến độ mà Bồ Tát không chạm vào đất và thiên tử đưa lên trước mặt mẹ, Vua Hoàng đồng ý không hẳn. Lúc bấy giờ có các thị nữ, các cận thần nhân dân cùng nhau giúp bà để sinh thái tử, nhưng mà có sự hộ trì của chư thiên ẩm bồng đỡ ngài thì Vua nghĩ rằng là điều gì đó. Nhưng mà nói rằng ẩm ngài đến độ mà không có để ngài chạm đất, tôi nghĩ rằng là chuyện này có quá không. 15. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhất nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại. Vải ba la nại là vải ca si đẹp lắm quý vị, bây giờ vẫn còn cái truyền gọi là cái truyền thống vải ca si này. Viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại, tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô hoàng ngọc. Vì sao vậy? Vì cái hai điều thanh tịnh cũng vậy. Này Ananda, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, ngài sinh ra thanh tịnh. Ngày nay cũng có một số người sinh ra từ trong bọc điều đó, nghe nói vậy đó, sinh ra bọc điều là không có bị nhiễm ô gì hết, chọc cái bọc ra đứa bé nó hoàn toàn hay là không có bị nhiễm ô bởi nước nhớt, nước cái máu mũi của mẹ đó. Thầy khái vậy, thầy suy nghĩ đối với một vị Bồ Tát có cái công đức phù thắng thì điều này nghĩ được, chấp nhận được. 15. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, đây xong rồi ha. 16. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa thực sự cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Quan điểm này nhiều nơi khác nhau. Ví dụ Phật Sở Hành Tán cho rằng là chín rồng phun nước, không? Chín rồng nên bây giờ nhiều nơi kể tới chín con rồng chồng nhau phun nước. Quan điểm này những người chú nghĩ rằng của Trung Hoa, rồng là của Trung Hoa, mà con số chín là cửu dương nữa, là của này kiểu của Trung Hoa chứ không phải Ấn Độ. Ấn Độ thì cũng có rồng, cũng có naga, nhưng mà cái biểu tượng rồng nó không có giống như naga kiểu của Trung Quốc đâu. Một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh, đây là kiểu triết lý Ấn Độ, chỉ cho cái pháp thuận là kiểu thế gian. Bây giờ nghĩ rằng ở trên trời cũng phun xuống nước, nước lạnh, nước nóng đâu, mà cái này đã pha lẫn gọi là triết học của Ấn Độ vô trong bản kinh này rồi. Đây là chỉ với pháp thuận nghịch đang, đây là đã pha lẫn với màu triết học của Ấn Độ vô trong văn bản học Phật giáo. Nên rồi nhiều chỗ nói rằng là Bồ Tát lúc bấy giờ mở hồ Maya xuống cái hồ bên cạnh đó tắm rửa, cái hồ rất là trong sạch. Bây giờ ta còn làm cái hồ đó, giữ nguyên cái hồ, đào cái hồ còn ở tại Lumbini, giữ cái kỷ niệm ngày xưa mẫu hồ Maya đã tắm rửa và Bồ Tát Siddhartha cũng đã tắm rửa tại cái hồ này. 17. Bồ Tát khi sinh ra, ngài đứng vững thanh bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước để chạy bước, một lộng trắng được dây lên. Như vậy thì quan điểm của Theravada cũng cho là bước để chạy bước ha. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương mới sinh ra đã có lên tiếng như con ngưu, của ngưu lộng trâu, như con trâu chúa. Ở đây không nói là con sư tử chúa, mà con ngưu cũng là một con vật được kinh điển Ấn Độ hay nói tới là nó rất hiền, mắt con trâu nó hiền quý vị. Ngưu vương thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Giáo Hoàng nghĩ những yếu tố này là những yếu tố triết lý hết, không thể là yếu tố thực một con người mới sinh ra. mà biết nói, nói xong rồi lại ngã xuống nằm im, rồi được mọi người chăm sóc rồi. Do nghĩ rằng đây là yếu tố gọi là mang dáng dấp thần thánh, thần thoại, triết học của Ấn Độ cổ đại. Cái câu mà thiên thượng thiên hạ như cả độc tôn nó mệt ghê lắm. Nếu xét phương diện một tập độc lập ra, không trong cái ngữ cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì quả thật cái ngã này là nó độc tôn nhất trên đời dưới đất này. Nó làm chủ và nó khiến chúng sinh đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó khiến chúng sinh tái sinh thiên đường. Cái bàn, cái đó nếu xét về một phương diện độc lập, không đặt trong ngữ cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, còn nói thiên thượng như ngã độc tôn trên đời dưới đất, ta là người duy nhất, ta là tối tôn. Cháu nghĩ rằng Đức Phật khi còn là Bồ Tát mới để ra cũng thấy như vậy được. Nhưng mà tách rời nó ra trong cái ngữ cảnh Đức Phật nói thì cái nội dung nó cũng còn có nghĩa là chỉ cho cái bản ngã này nó hoành hành thiên hạ. Cái bản ngã này nó khiến cho chúng sinh khổ đau hạnh phúc. Cái bản ngã này, cái tôi này, anh làm cho anh mình đi lên thiên đường hay như thế được không? Được. Còn đặt trong cái bối cảnh mà Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử, tức là vô lượng ư kiếp tận thủy, đến kiếp này là đã chấm dứt rồi. Đức Phật biết chấm dứt là ở trên hội cung đấu xuất, khi Đức Phật chưa nhập vào cái xác thân ngũ uẩn này, lúc bấy giờ là được. Tức là nó tương ưng với cái phước báo nghiệp lực lúc bấy giờ. Nhưng mà khi xuống như đã mang vào cái thân người này rồi mà chưa thành tựu được đạo quả, không thể tuyên bố gì được. Trong cuộc đời Đức Phật đấy vất vả đi tìm đạo, lạc lầm đấy. Quý vị đừng thật quên, quý vị đừng nghĩ rằng Đức Phật là đi đúng đường hết đâu. Đức Phật cũng phải lầm đường lạc lối 6 năm nữa. Tu khổ hạnh ép sát là lầm đường lạc lối chứ gì nữa. Khổ hạnh may là không may một chút xíu là bỏ sát rồi. Không có bà xui nhà ta dân sửa đỡ mà hỗ trợ sức khỏe là chết mất rồi, phải không? Cho nên Đức Phật cũng lầm đường lạc lối đấy, tức là Bồ Tát nói Đức Phật là mới tội chết. Đức Phật thì không lầm đường, nhưng mà Bồ Tát trước khi, nhưng mà điều đó là cái điều giống như là cũng một trong những quy luật để minh chứng rằng cái con đường hưởng thụ vũ dục lục trần cũng không đưa đến giải thoát ngộ, mà con đường khổ hạnh ép sát cũng không đưa đến đạo quả niết bàn. Giờ vậy sau này Đức Phật mới có kinh nghiệm giảng thuyết cho đệ tử chứ. Thời bây giờ nó có hai khuynh hướng, khuynh hướng hưởng thụ ngũ dục lục trần, tu với cho mệt chết cũng hết, cho nên Đức Phật cũng có hưởng thụ. Hai nữa khổ hạnh ép sát, Đức Phật phải tu khổ hạnh ép sát hơn thiên hạ để rồi sau này mới hiển lộ cái con đường giác ngộ không phải là con đường khổ hạnh ép sát mà là con đường thượng đạo. 18. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, tháng sau lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới. Ở chỗ này là nó đến cái hào quang của Đức Phật khi vừa sinh ra giống như Bồ Tát nhập thai. Điều này có thể chấp nhận được. Các vị quân vua cháu chúa hoặc là các vị có oai đức lớn khi thọ thai đều có những điều lạ, đều có mùi hương tự nhiên nó xông thơm nức phòng mình, đều có ánh sáng thì nó sáng rực lên một góc trời, nhà mình tự nhiên sáng rỡ ra không vâng. Đó là chư thiên, ánh sáng và mùi hương hoa chư thiên đã đến để dân để cúng dường. Điều đó có thể, điều này trong kinh sử là vô số, quý vị nói không hết đâu, nhiều lắm nữa. Nếu mà gọi là những gì chúng ta biết về liên hệ vấn đề này nhiều lắm. Điều thứ 19. Này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tiền hữu của Như Lai. Ở đây này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến, được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tiền hữu của Như Lai. Cái phần hy hữu thứ 19 này thì có vẻ là nó hơi lạc điệu so với toàn bộ cái nội dung này. Điều hy hữu thứ 19 này có thể áp dụng vô trong cuộc sống hàng ngày tu tập thì được. Tức là một khi một cảm thọ khởi lên, nó tồn tại, nó diễn ra, và nó đến hội diệt, vị ấy biết rõ. Chính nhờ biết rõ như vậy cho nên mình không nô lệ bởi cảm thọ. Và một khi các tưởng khởi lên, quý vị tưởng thọ tưởng lên, quý vị lưu ý, các tưởng được khởi lên, chúng an trú vậy và chúng biến hội như vậy, vị ấy biết rõ. Một khi tưởng khởi lên, mình biết rõ nó xuất hiện, nó an trú, nó biến hội, thì chúng ta không có chỉ theo đó. Đây là pháp tu. Đoạn này tách riêng ra để tu thì rất phù hợp, nhưng mà để vô trong bối cảnh này thì có vẻ nó không hợp. Và điều cuối cùng là các tầm khởi lên. Chữ tầm đây là cái mong muốn tâm hướng về, hay còn gọi là hành. Sự vận động tâm thức của mình hướng về điều đó, nó khởi lên, nó tồn tại và nó biến hoại. Như thế nào chúng ta biết rõ như thế ấy, để chúng ta không chạy theo những cái tầm bậy. Tầm nhưng mà nó kèm theo cái bậy nữa, phải không? Chứ sao? Cũng tầm mà không có bậy. Còn bằng không là chúng ta chạy theo cái tầm bậy, là thế là chúng ta nô lệ cái sanh ra cái nghiệp của mình. Nên đoạn thứ 19 này nó phù hợp đối với cái bối cảnh tu tập. Khi Đức Phật trong mọi thờ, Đức Phật có khả năng này. Đức Phật là đấng đại giác, hoàn toàn giác ngộ rồi, Đức Phật có khả năng này. Nhưng mà bối cảnh đặt trong cái nội dung mới sinh ra, cái dính dáng gì thọ, dính dáng gì tâm, dính dáng gì tưởng, cháu nghĩ rằng chỗ này thì hơi lạc điệu một chút xíu. Hôm nay giáo hoàng phân tích chút xíu bài kinh này liên hệ đến bài chúng ta học, qua đó để chúng ta khi tập kinh nên có một cái thái độ trạch pháp. Thái độ trạch pháp tức là phải phân trạch rõ ràng đúng sai, chỗ nào chấp nhận, chỗ nào không chấp nhận. Đây là cái tinh thần của người học Phật. Những gì giáo hoàng chia sẻ với quý vị với tinh thần như hoàng nói, tinh thần trạch pháp cũng là tinh thần của Đức Phật đã dạy trong nhiều bài kinh mà giáo hoàng tiếp nhận. Hy vọng rằng quý huynh đệ tăng ni, quý Phật tử đọc những quan điểm của vị Bồ Tát Luân Luận, rồi quan điểm của Theravada nói về Đức Phật, nói về Bồ Tát vân vân, thì tự chúng ta có những cái kết luận riêng cho bản thân mình. Ngàn đêm ông đứng này hướng về âm đơn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo.